Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày sứ điệp ngày thế giới truyền thông xã hội năm 2018 phần cuối. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho và cha thầy là người trồng nho. Nhân nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhân nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó dài trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy, và thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy, và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa và cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con xin nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dùng dụ ngôn nói về người trồng nho, cây nho và nhành nho, Chúa Giêsu tỏ cho người môn đệ thấy mối dây liên hệ khăng khít giữa Chúa Cha, Chúa Giêsu và các môn đệ cũng như muôn người Kitô hữu chúng ta. Chúa Cha là người trồng nho, Chúa Giêsu là cây nho, các môn đệ và chúng ta là cành nho. Trong mối dây liên kết khăng khít này, cành không thể tách rời khỏi cây, cành chỉ sống được nhờ cây. Sự sinh trưởng của cành phụ thuộc vào cây. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Ở lại trong thầy là lúc chúng ta được tham dự vào sự sống thánh linh của Thiên Chúa. Được thầy ở lại trong người ấy, tức là được thầy gắn kết trong mối dây tình yêu. Trong tình yêu và ân sủng Chúa, chúng ta mới sinh hoa kết trái được. Như nhành nho kịch nhựa sống từ cây nho, sự ghép nhất giữa Chúa Giêsu với chúng ta là điều kiện để chúng ta lãnh nhận nhiều ân thánh và sinh hoa kết trái thiêng liêng. Là nhành nho, chúng ta được phúc gắn kết với Chúa là cây nho. Nhành là một trong số những nhành được phát sinh từ cây. Nhành không thể tự có, cũng không thể tự tồn tại. Khi nhành tách khỏi cây, thì sẽ khô héo và chết đi. Nhành nào càng gắn liền với cây, thì càng sinh nhiều hoa trái. Nhành nào càng chấp nhận được cách tỉa, thì hoa trái trỗi sinh. Chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái, nếu như chịu để cho lời Chúa cắt tỉa. Ở lại trong thầy, hẳn nhiên cũng sẽ ở lại trong đường hướng của Thầy. Ở lại trong Thầy cũng là ở lại trong lời Thầy, thấm nhập lời Thầy vào cung kết hành xử của bản thân. Có như vậy, tinh hoa và vị ngọt của hoa trái mới có được. Nhân đã xin hoa trái, thì phải xin nhiều hoa trái hơn, và xin hoa trái bền vững. Chúng ta xin hoa trái, chính là làm vinh danh Thiên Chúa. Chẳng hề có sự xung đột giữa vinh quang Thiên Chúa và vinh quang đúng nghĩa của con người. Chỉ trong Chúa, chúng ta mới thực sự triển nở hạnh phúc. Tách khỏi Chúa, chúng ta trở nên cằn cỗi, thậm chí có thể trở nên cay độc, chua chát. Như cành khô héo không chứa đựng sức sống. Tách khỏi Chúa, chúng ta cũng chẳng lan tỏa sức sống lành thánh ra xung quanh. Cành khô héo là một kết cục tàn lụi. Khô héo nên chẳng mang đến hy vọng cho ai. Đang khô héo, nhưng chính mình không biết. Đang chết dần, nhưng tưởng mình sống chỉ nở. Chỉ trong Chúa, chúng ta mới tìm thấy nguồn sống và hạnh phúc đích thực. Chỉ trong Chúa, chúng ta mới dễ mang bình an, niềm vui và hạnh phúc đến cho tha nhân. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Lời Chúa mời gọi gần như là một lời van nài. Sự ở lại chỉ hoàn hảo khi có đủ hai chiều. Ta ở trong Chúa, Chúa ở trong ta. Lời Chúa đã ngỏ, nhưng chúng ta có tự do chọn lựa của mình. Được nhận lấy nguồn sống hay từ khứ, tất cả tùy ta quyết định. Ở lại trong Thầy không phải là lời gọi đầy hoa mỹ hoặc đậm tính văn chương. Ở lại trong Thầy đòi hỏi chúng ta phải chịu cắt tỉa. Để hưởng nguồn ơn sống của đấng phục sinh, chúng ta cũng sẽ chia sẻ thập giá của Ngài. Đồng thời, ở lại không phải là ở yên không hành động, nhưng ở lại là ở trong lối hành xử của đấng mà chúng ta ở cùng. Đấng phục sinh đã trao ban. Ai ở lại trong Ngài cũng sống sự trao ban. Lạy Chúa, thuộc về Chúa là khát khao của con. Nhưng con biết để hoàn toàn thuộc về Ngài là điều quá khó. Những lúc con muốn hướng về Ngài, thì con người vị kỷ trong con lại gợi ý tìm về chính con. Lạy Chúa, xin cắt tỉa con, xin cho con bước ra khỏi mình, ra khỏi những tính toán khôn ngoan theo cách thế gian của con. Xin cho con dám sống cho Chúa, thuộc về Chúa, dù con phải chịu thua thiệt. Lạy Thiên Chúa của con, giữa những lúc con cậy vào tài năng trí tuệ của con, xin cho con nhớ rằng, nếu không có Chúa, con chẳng là gì cả. Amen.
Con hướng về Chúa như đất khô mong nước nguồn, như tuần phiền mong trời sáng, như con thơ mong mẹ hiền. Con hướng về Chúa như hướng dương mong mặt trời, như nay kia mong về xuôi, như chiến tranh mong hòa bình. Con kêu lên Chúa và ban đêm con nhớ đến Ngài. Khi hồn con u hoài thất vọng, Chúa nên nguồn an vui tuyệt đối. Khi chiến đấu cho nên sức mạnh, khi tối tăm nên nguồn ánh sáng. Chúa ơi, mai này khi đời con sẽ bóng, Chúa nên thân khúc trên thiên đàng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha triệu tập ngày suy tư cầu nguyện cho Trung Đông. Thứ Bảy, mùng 7 tháng 7 năm 2018 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thành Bari, Roma, nơi giữ hài cốt Thánh Nicola để chủ sự ngày suy tư và cầu nguyện cho tình trạng thê thảm của Trung Đông đang gây đau khổ cho bao nhiêu anh chị em chúng ta trong đức tin. Trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết, được mời tham dự cuộc gặp gỡ đại kết về hòa bình này có các vị thủ lãnh của các giáo hội và cộng đồng Kitô ở Trung Đông. Và ngay từ bây giờ, Đức Thánh Cha kêu gọi chuẩn bị cho biến cố này bằng lời cầu nguyện. Thành phố cảng Paris có hơn 325.000 dân cư, cách Roma 425 cây số về hướng đông nam và được coi là cửa sổ hướng về đông phương. Tại Vương cung Thánh đường do các cha dòng Đa Minh coi sóc, có giữ hài cốt của Thánh Nicola Giám mục thành Myra bên Thổ Nhĩ Kỳ, từ đạo năm 343, rất được các tín hữu Kitô tôn kính, kể cả các tín hữu Kitô đông phương. Với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, hài cốt Thánh Nicola đã được đưa sang Nga để các tín hữu kính viếng từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 28 tháng 7 năm 2017 tại hai thành phố Moscow và San Petersburg. Gần 2 triệu rưỡi tín hữu đã tôn kính hài cốt thánh nhân. Cộng đồng thánh Egidio chào mừng sáng kiến trên đây của Đức Thánh Cha và nói rằng, chúng tôi vui mừng vì sáng kiến hòa bình và thân hữu rất thích hợp này giữa các tín hữu Kitô. Cộng đồng thánh Egidio là một tổ chức bác ái công giáo, có khoảng 70.000 thành viên ở các nước trên thế giới và chuyên dấn thân xây dựng hòa bình và cổ võ đại kết Kitô. Thông cáo công bố ngày 25 tháng 4 vừa qua của cộng đồng nói rằng, sáng kiến của Đức Thánh Cha đặc biệt thích hợp trong thời buổi khó khăn với bao nhiêu đau khổ vì chiến tranh gia tăng tại Syria. Sẽ có nhiều hoa trái xuất phát từ những chứng nhân thân hữu và đoàn kết giữa các vị lãnh đạo thuộc các hệ phái Kitô khác nhau trong thời đại bạo lực lan tràn. Đây cũng là cơ hội để tất cả mọi người chứng tỏ tình liên đới với các giáo hội Kitô kỳ cựu ở Trung Đông. Cuộc sống của các giáo hội này ghi đậm đau khổ và quá nhiều khi các tín hữu buộc lòng phải xuất cư. Tin Tổng giáo phận Huế. Ngày họp mặt các gia đình trẻ tại hạt thành phố Huế. Hòa chung với nhịp sống của giáo hội toàn cầu cũng như để thực hiện đề nghị chủ đề đồng hành cùng các gia đình trẻ của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2018, Ban Mục vụ Gia đình hạt thành phố Huế đã tổ chức chương trình gặp gỡ các cặp vợ chồng đã cưới nhau từ 1 đến 10 năm vào ngày Chủ nhật 29 tháng 4 vừa qua tại dòng Thánh Tâm Huế với chủ đề Niềm vui tình yêu gia đình. Đến với ngày gặp mặt, có sự hiện diện của cha Anton Dương Quỳnh, Tổng đại diện Tổng giáo phận Huế, cha Giuse Nguyễn Văn Tránh, hạt trưởng hạt thành phố Huế, cùng quý cha và hơn 130 tham dự viên đến từ các giáo xứ trong giáo hạt. Sau những lời chào mừng và đôi lời giới thiệu của cha Stefano Nguyễn Hữu, đặc trách Ban Mục vụ Gia đình giáo hạt thành phố, cha Tổng đại diện Anton đã có những lời huấn từ đến mọi người tham dự. Tiếp đến, cha Anton Nguyễn Văn Tuyến, quản sứ chính tòa Phủ Cam, đã chia sẻ cùng các tham dự viên đề tài, những thách đố trong đời sống hôn nhân gia đình trẻ. Kế đó, các tham dự viên được chia thành các nhóm để thảo luận theo những đề tài do cha Anton gợi ý. Giờ thảo luận diễn ra trong bầu khí vui tươi, thoải mái, mọi người không ngần ngại chia sẻ những thử thách qua những câu chuyện đơn sơ, những tình huống thực tế xảy ra trong đời sống hôn nhân một cách chân thành. Sau giờ cơm trưa, các tham dự viên tiếp tục được cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải chia sẻ đề tài gia đình, môi trường giáo dục nhân bản và đức tin. Với đề tài này, cha Phêrô gói gọn trong hai câu tục ngữ dân gian vẫn thường nói, đó là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, mà ngài đặt vào đó mã số 107, nghĩa là 10 điều răn và 7 bí tích, và ăn xem nồi, ngồi xem hướng, có mã số 814, nghĩa là 8 mối phúc thập và thương người có 14 mối, để làm nền tảng gia đình giáo dục nhân bản và đức tin. Những gì cha Phêrô chia sẻ là những điều khơi dậy để mỗi đôi vợ chồng cùng nhau cố gắng bổ sung cho nhau, gặp gỡ để chia sẻ cho nhau. Chính các đôi vợ chồng là những người giúp nhau, cùng nhau đóng góp kinh nghiệm của đời sống gia đình. Sau đề tài chia sẻ, các tham dự viên tiếp tục thảo luận chung và gợi lên những câu hỏi xoay quanh đời sống gia đình. Kết thúc ngày gặp gỡ các gia đình trẻ là giờ chầu thánh thể sốt sắng. Hy vọng sau ngày gặp gỡ này, các tham dự viên sẽ nhận ra được những giá trị cao quý của đời sống gia đình để cùng nhau vun đắp và xây dựng tình yêu gia đình.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2018. Chủ đề của sứ điệp năm nay là Sự thật sẽ giải thoát anh em, tin giả và một nền báo chí vì hòa bình. Đức Thánh Cha tiếp tục sứ điệp như sau. 3. Sự thật sẽ giải thoát anh em. Sự ô nhiễm liên tục bởi ngôn ngữ lừa dối có thể làm đen tối cuộc sống nội tâm của chúng ta. Lời nhận xét của Dostoevsky thật là chí lý. Những người cứ tự lừa dối mình và nghe theo sự dối trá của chính họ, đến một lúc nào đó, sẽ không còn phân biệt nổi đâu là sự thật trong họ, hoặc xung quanh họ, và vì thế, đánh mất mọi sự tôn trọng dành cho bản thân và người khác. Không có lòng tôn trọng, họ cũng không còn biết yêu thương, rồi để lấp đầy chính mình và khuây khỏa, họ lao vào những đam mê cùng những lạc thú tầm thường, và chìm sâu trong thú tính của thói hư tật xấu. Tất cả đều do liên tục dối trá với người và với mình mà ra. Vậy làm thế nào để chúng ta tự bảo vệ mình? Thuốc giải độc hiệu nghiệm nhất để khử vi khuẩn giả dối là sự thanh lọc trong chân lý. Trong Kitô giáo, chân lý không chỉ là một thực tại nhận thức liên quan đến cách thức chúng ta đánh giá sự vật, xác định xem chúng là đúng hay sai. Sự thật không chỉ là mang ra ánh sáng những thứ được che giấu, phơi bày thực tại, như thuật ngữ Hy Lạp xưa là aletheia, mà còn có thể làm chúng ta tin. Sự thật liên quan đến toàn bộ cuộc đời của chúng ta. Trong Kinh Thánh, nó có nghĩa là sự hỗ trợ, sự vững chắc và tin cậy, như được bao hàm trong từ gốc Aman, là nguồn gốc của thành ngữ phụng vụ Amen. Sự thật là cái bạn có thể dựa vào, để không bị ngã. Theo ý nghĩa tương quan này, chỉ một đấng duy nhất thật sự đáng tin cậy, đấng chúng ta đặt niềm tin vào, là Thiên Chúa hằng sống. Vì thế, Chúa Giê-xu mới nói, ta là sự thật. Chúng ta khám phá và tái khám phá sự thật khi chúng ta trải nghiệm điều này trong lòng mình với niềm trung thành và tin tưởng vào đấng yêu thương chúng ta. Chỉ điều này thôi mới có thể giải thoát chúng ta. Sự thật sẽ giải thoát anh em. Tự do khỏi sự trả giá và tìm xây dựng mối tương quan. Đây là hai thành phần không thể thiếu. Nếu muốn những lời nói và cử chỉ của chúng ta được chân thực, có thế giá và đáng tin cậy. Để phân biệt sự thật, chúng ta cần phải phân định được những gì động viên sự hiệp thông và cổ vũ điều thiện nơi mọi sự, không hướng đến việc cách ly, chia rẽ và chống đối. Vì vậy, sẽ không thể có được sự thật khi nó bị áp đặt từ bên ngoài như là một điều gì đó không liên quan đến con người. Nhưng chỉ khi nó tuôn chảy từ những mối quan hệ tự do giữa con người với nhau, từ việc lắng nghe nhau. Chúng ta cũng không bao giờ được phép ngừng tìm kiếm sự thật, bởi vì sự giả dối luôn luôn có thể len vào, ngay cả khi chúng ta nói ra những điều đúng. Một lý luận cho dù không ai bắt bẻ vào đâu được, và dựa trên những sự kiện không thể phủ nhận, nhưng nếu nó được dùng để làm tổn thương người khác, và làm mất uy tín của người đó trước mắt người khác, thì bất kể nó có vẻ đúng đến đâu đi nữa, nó cũng không phải là sự thật. Chúng ta có thể nhận ra tính chân thực của những lời phát biểu qua hoa trái của chúng. Chúng gây tranh cãi, chia rẽ, làm nhục chí, hay chúng thúc đẩy những suy tư đầy hiểu biết và kỹ càng, dẫn đến sự đối thoại xây dựng và những thành quả phong phú. 4. Hòa bình là thông tin chân thực. Thuốc giải độc hiệu nghiệm nhất để khử trừ sự giả dối không phải là những chiến lược, nhưng là con người. Những người không tham lam nhưng sẵn sàng lắng nghe, những người nỗ lực tham gia vào cuộc đối thoại chân thành để sự thật có thể nổi lên, những người được cuốn hút bởi sự thiện và chịu trách nhiệm về cách họ sử dụng ngôn ngữ. Nếu con người phải chịu trách nhiệm trước sự lan tràn những bản tin giả, thì trách nhiệm đó đặt nặng trên vai những người làm công việc cung cấp thông tin, cụ thể đó là các nhà báo, những người bảo vệ tin tức. Hiểu theo một ý nghĩa tròn đầy, thì trong thế giới hôm nay, công việc của họ không chỉ là một nghề, mà là một sứ mạng. Giữa những cạnh tranh ác liệt và chạy đua ráo riết, họ phải nhớ rằng, trái tim của thông tin không phải là tốc độ đưa tin hay sức ảnh hưởng đối với độc giả, nhưng là con người. Thông tin cho người khác có nghĩa là đào tạo người khác. Nó có nghĩa là động chạm đến đời sống của con người. Đó là lý do tại sao việc bảo đảm tính chính xác của các nguồn tin và bảo vệ việc truyền thông là những phương tiện thực sự để quảng bá sự thiện, tạo ra lòng tin và mở đường cho sự hiệp thông và hòa bình. Như thế, tôi muốn mời gọi tất cả mọi người cổ vũ một nền báo chí vì hòa bình. Khi nói như thế, tôi không có ý muốn nói đến loại hình báo chí đầy mật ngọt và từ chối thừa nhận sự tồn tại của những vấn đề nghiêm trọng, hay loại hình báo chí chỉ đầy cảm tính. Ngược lại, tôi muốn nói đến một nền báo chí trung thực chống lại những giả dối, những thứ khẩu hiệu khoa trương và các tiêu đề giật gân. Một nền báo chí do con người tạo ra và vì con người. Một nền báo chí phục vụ tất cả mọi người, đặc biệt là những người không có tiếng nói. Và họ là đa số trong thế giới của chúng ta. Một nền báo chí bớt tập trung vào các tin tức giật gân và tập chú nhiều hơn vào việc tìm ra các nguyên nhân ẩn sau những xung đột, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn và góp phần giải quyết bằng cách thiết lập ra các quy trình đạo đức. Một nền báo chí dấn thân vào việc chỉ ra những lựa chọn khác hơn là sự leo thang các trận chiến la hét và bạo lực bằng lời nói. Để đạt được mục đích này, lấy cảm hứng từ một lời cầu của Thánh Francisco, chúng ta có thể hướng lòng về Đấng là chân lý. Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên những khí cụ bình an của Chúa, giúp chúng con nhận ra sự ác tiềm ẩn trong thứ truyền thông không kiến tạo hiệp thông. Giúp chúng con biết loại bỏ nọc độc khỏi những phán đoán của chúng con. Giúp chúng con nói về tha nhân như anh chị em của chúng con. Chúa là Đấng trung tín và đáng tin cậy. Xin làm cho lời nói của chúng con thành những hạt giống sự thiện cho thế giới. Nơi đâu có kêu la, xin cho chúng con biết lắng nghe. Nơi đâu có bấn loạn, xin cho chúng con tạo được niềm hứng khởi hòa hợp. Nơi đâu có những mơ hồ, xin cho chúng con biết mang đến sự minh bạch. Nơi đâu có loại trừ, xin cho chúng con mang đến tình liên đới. Nơi đâu có kích động, xin giúp chúng con mang lại sự điềm tĩnh. Nơi đâu hời hợt, xin cho chúng con nêu lên được những thắc mắc đích thực. Nơi đâu có thành kiến, xin cho chúng con đánh thức được niềm tin. Nơi đâu có hận thù, xin cho chúng con biết mang đến niềm tôn trọng. nơi đâu có giả dối, xin cho chúng con mang đến sự thật. Amen. Vatican, ngày 24 tháng Giêng năm 2018. Giáo hoàng Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do ban biên tập của trang tin Tổng giáo phận Sài Gòn thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Bí tích rửa tội không phải là một công thức phù phép, mà là ơn của Chúa Thánh Thần, làm cho người lãnh nhận nó có khả năng chống lại thần dữ. Nó là bí tích của đức tin, vì ghi dấu việc bước vào trong cuộc sống đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần sáng thứ tư 25 tháng 4 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục trình bày ý nghĩa của bí tích rửa tội và giải thích điều Thánh Phaolô viết cho tín hữu Philippe: Tôi biết sống trong nghèo khó cũng như trong dư dật. Tôi đã được tập luyện cho tất cả và vì tất cả, no đủ cũng như đói khát, dư dật cũng như túng bấn. Đức Thánh Cha nói, chính tin mừng soi sáng cho các ứng viên và dấy lên việc gắn bó của đức tin. Bí tích rửa tội trong một cách đặc biệt là bí tích của đức tin, bởi vì nó ghi dấu việc bước vào trong cuộc sống lòng tin. Và tin là giao nộp mình cho Chúa Giêsu, được nhận biết như là suối nguồn của cuộc sống vĩnh cửu, ánh sáng thế gian, sự sống và sự sống lại. Như lộ trình của các tân tòng, những người sắp lãnh nhận việc khai tâm Kitô, dạy cho biết cả ngày nay nữa. Được giáo dục bởi việc lắng nghe Chúa Giêsu, bởi giáo huấn và các công việc của Ngài. Các tân tòng sống trở lại kinh nghiệm của người đàn bà xứ Samari khát nước hàng sống, của người mù từ lúc bình sinh mở mắt ra cho ánh sáng, của ông Lazaro ra khỏi mồ. Phúc âm mang theo trong mình sức mạnh biến đổi, chấp nhận nó với lòng tin, bằng cách giật thoát họ khỏi sự thống trị của kẻ dữ, để học biết phục vụ Chúa với niềm vui và cuộc sống mới. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Chúng ta không bao giờ đến giếng rửa tội một mình, nhưng được đồng hành bởi lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội, như kinh cầu các thánh đi trước lời trừ quỷ, và việc sức dầu tân tòng dạy cho biết. Đó là các cử chỉ ngay từ thời xa xưa, bảo đảm cho những người sắp tái sinh như con cái Thiên Chúa, mà lời cầu của giáo hội trợ lực trong cuộc chiến chống lại sự dữ, đồng hành với họ trên con đường sự thiện, giúp họ thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, để bước vào trong vương quốc của ơn Thánh Chúa. Giáo hội cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng ta. Chúng ta là giáo hội, chúng ta cầu nguyện cho người khác. Thật là một điều hay đẹp khi cầu nguyện cho tha nhân. Biết bao lần chúng ta không có nhu cầu nào cấp thiết và chúng ta không cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện cho người khác, hiệp nhất với giáo hội. Chúng ta phải bước vào trong lời cầu nguyện và cầu nguyện cho toàn dân Chúa và cho những người cần các lời cầu nguyện. Vì thế, con đường của các tân tòng người lớn được ghi dấu bởi các lần trừ quỷ được linh mục lập đi lập lại, hay bởi các lời cầu nguyện khẩn nài sự giải thoát khỏi tất cả những gì chia cách họ với Chúa Kitô và ngăn cản sự hiệp nhất thân tình với Ngài. Chúng ta xin Thiên Chúa giải thoát cả các trẻ em khỏi tội tổ tông và thánh hiến chúng như là nơi ở của Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện cho các trẻ em, cho sức khỏe tinh thần và thể lý của chúng. Đó là một cách che chở các trẻ em với lời cầu nguyện. Như các phúc âm chứng thực, chính Chúa Giê-xu đã chiến đấu và đánh đuổi các quỷ dữ để biểu lộ biến cố nước Thiên Chúa đến, biểu lộ chiến thắng của Ngài trên quyền lực của kẻ dữ, nhường chỗ cho quyền thống trị của Thiên Chúa, là đấng làm cho tín hữu được tươi vui và hòa giải họ với sự sống. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định, bí tích rửa tội không phải là một công thức phù phép, nhưng là một ơn của Chúa Thánh Thần, là đứng làm cho kẻ nhận nó có thể chiến đấu chống lại thần dữ, bằng cách tin rằng Thiên Chúa đã gửi con của Ngài đến trần gian để phá hủy quyền lực của Satan, và đưa con người từ bóng tối vào trong vương quốc của ánh sáng vô tận. Nhờ kinh nghiệm chúng ta biết rằng, cuộc sống Kitô luôn luôn bị cám dỗ, nhất là cám dỗ tách rời khỏi Thiên Chúa, khỏi ý muốn của Ngài, khỏi sự hiệp thông với Ngài, để tái rơi vào các dây trói buộc của các quyến rũ thế gian. Và bí tích rửa tội chuẩn bị chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh cho cuộc chiến đấu thường ngày này, cả cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ, mà như Thánh Phêrô nói, nó giống như sư tử tìm cắn xé chúng ta, tiêu diệt chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích lễ nghi rửa tội như sau. Ngoài lời cầu nguyện, còn có việc sức dầu ngực với dầu của tân tòng, nhận được sức mạnh của nó để khước từ ma quỷ và tội lỗi, trước khi đến giếng rửa tội để tái sinh vào cuộc sống mới. Vì dầu có đặc tính thấm vào các thớ thịt của cơ thể, đem lại lợi ích cho chúng, nên các tay đấu xưa kia đã xoa dầu trên mình, để gia tăng sức mạnh cho các bắp thịt, và để tránh không bị đối thủ nắm bắt một cách dễ dàng hơn. Dưới ánh sáng của biểu tượng này, các Kitô hữu trong các thế kỷ đầu đã thích nghi việc dùng dầu để sức thân thể các ứng viên chịu bí tích rửa tội với dầu do Đức Giám Mục làm phép, để qua dấu chỉ của sự cứu rỗi, muốn nói rằng, quyền năng của Chúa Kitô cứu thế củng cố, giúp chống lại sự dữ và chiến thắng nó. Chiến đấu chống lại sự dữ, trốn chạy các lừa đảo của nó, lấy lại sức lực sau một trận chiến đấu vất vả thì mệt nhọc. Nhưng chúng ta phải biết rằng, toàn cuộc sống Kitô là một cuộc chiến đấu. Vì thế chúng ta cũng phải biết rằng, chúng ta không cô đơn. Biết rằng mẹ giáo hội cầu nguyện để các con cái mình được tái sinh trong bí tích rửa tội không quỵ ngã dưới các tấn công của kẻ dữ. Nhưng chiến thắng chúng nhờ quyền lực sự phục sinh của Chúa Kitô. Được củng cố bởi Chúa phục sinh là đấng đã đánh bại ông hoàng của trần gian này. Cả chúng ta nữa cũng có thể lập lại với niềm tin của Thánh Phaolô rằng: tôi chịu được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Chúng ta có thể chiến thắng mọi sự, nhưng với sức mạnh đến từ Chúa Giê-xu. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các tín hữu giáo phận Linh do Đức Cha Herua hướng dẫn, giáo giới giáo phận Rê Tây do Đức Cha Sanchie tháp tùng, cũng như các chủng sinh Bỉ. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, New Zealand, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Canada, Hoa Kỳ, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Đặc biệt các tín hữu đến từ Plumeno, giáo xứ Nogueira Praga, và các thành viên Hiệp hội Thánh Sita. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, 25 tháng 4 là lễ kính Thánh sự Marco. Ngài khích lệ mọi người siêng năng đọc và suy gẫm lời Chúa, cũng như dấn thân chống lại sự dữ và sống trong tình yêu của Thiên Chúa, noi gương người đàn bà xứ Samari khao khát nước hằng sống, người mù từ lúc mới sinh mở mắt cho ánh sáng, và ông Lazaro ra khỏi mồ. chào tín hữu đến từ Ai Cập và các nước vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha xin họ để cho lời Chúa soi dẫn cuộc sống, và ban cho họ sức mạnh như thuẫn đỡ, chống lại các cám dỗ, và gươm sắc chống lại kẻ dữ và các tôi tớ của nó. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, đặc biệt là tín hữu Tổng giáo phận Lublilo, các viện trưởng, giáo sư và sinh viên Đại học Công giáo Lublilo, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập đại học và 70 năm mục vụ cho sinh viên. Đức Thánh Cha cùng họ cảm tạ Thiên Chúa vì mọi thiện ích tinh thần đạt được trong lộ trình dài này. Ngài khích lệ đại học tiếp tục tìm kiếm các tương quan giữa đức tin và lý trí, cũng như học hỏi các phương pháp mới, giúp ngày càng đào sâu các khoa học nhân văn và thiên nhiên, hầu đáp trả các thách đố thế giới ngày nay đưa ra cho con người và xã hội. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Croat, phái đoàn của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Cựu chiến binh, cùng với các bộ trưởng và các sĩ quan Bộ Tổng tham mưu, Học viện Quân sự và Cảnh sát quốc gia, do các giám mục hướng dẫn hành hương Roma, cũng như tín hữu hai giáo phận Đông Phương, Rizesi và Nikolikevich, và Tổng giáo phận Giacoso, Osizek. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Ngài nói, thứ Sáu 27 tháng 4 năm 2018, hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Đại Hàn diễn ra tại Panmunjom, với sự tham dự của hai vị lãnh đạo của hai miền Đại Hàn là ông Moon Jae-in và Kim Jong-un. Cuộc gặp gỡ như thế sẽ là dịp thuận tiện để bắt đầu cuộc đối thoại trong sáng và một lộ trình cụ thể hòa giải, và tìm lại tình huynh đệ để bảo đảm cho nền hòa bình tại bán đảo Triều Tiên và trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói, tôi bảo đảm lời cầu nguyện cá nhân của tôi và của toàn giáo hội cho nhân dân Đại Hàn đang ước mong hòa bình một cách nồng cháy. Tòa Thánh đồng hành, nâng đỡ và khích lệ mọi sáng kiến hữu ích và chân thành, giúp xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, như dấu hiệu của sự gặp gỡ và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Tôi thỉnh cầu những người trực tiếp có trách nhiệm chính trị can đảm hy vọng, bằng cách trở thành các tác nhân hòa bình, trong khi tôi khích lệ họ tin tưởng tiếp tục con đường đã đi cho thiện ích của tất cả mọi người. Và vì Thiên Chúa là cha mọi người và là cha của hòa bình, tôi mời gọi anh chị em cầu xin Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người, cho nhân dân Đại Hàn, cho những người sống tại Bắc cũng như Nam Hàn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, sáng thứ Tư, 25 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Thánh Giuseppe Moscati, vị bác sĩ người Ý đặc biệt có lòng yêu mến trạng chuỗi mân côi. Thánh Giuseppe Moscati là một bác sĩ, một khoa học gia và là một giáo sư đại học người Ý. Ngài nổi tiếng về công việc tiên phong trong ngành sinh hóa, đạo đức sinh học và cả việc lần hạt mân côi. Bác sĩ Moscati chào đời tại Benevento ngày 25 tháng 7 năm 1880 tại Napoli, gần thành phố có đền thánh Đức Bà Mân Côi Bombay. Moscati là người con thứ bảy trong gia đình quý phái có 9 người con. Người cha của ngài, ông Francesco, là một luật sư và quan tòa trong vùng, còn mẹ ngài, bà Rosa de Luca dei Marchesi di Roseto là con của một gia đình quý tộc. Trong một gia đình đạo đức, Moscati được rửa tội 6 ngày sau khi sinh, và khi là một thiếu niên, Moscati thường được chứng kiến cha mình giúp lễ cho nguyện đường Thánh Clara ở Napoli mỗi khi cả gia đình tham dự thánh lễ. Khi còn trẻ, Moscati đã có lòng thương người cách đặc biệt. Anh không chỉ lưu tâm đến sức khỏe thể xác của người đau yếu, mà còn để ý đến sự lành mạnh của tinh thần. Khi quan sát các bác sĩ, y tá chăm sóc người anh là Alberto bị chấn thương nặng ở đầu, Moscati có ý định theo học ngành y, và anh đã nhận bằng tiến sĩ y khoa của Đại học Napoli năm 1903. Ngày 8 tháng 4 năm 1906, núi lửa Vesuvius bùng nổ, chỉ cách bệnh viện nơi bác sĩ Moscati làm việc có vài dặm. Anh đã chỉ huy việc di tản các bệnh nhân già yếu, bị liệt một cách kịp thời trước khi mái nhà bị sụp đổ. Sau đó anh viết thư yêu cầu ông tổng giám đốc cảm ơn những người đã cứu giúp, nhưng không nhắc đến tên của chính anh. Khi bệnh dịch tả lan tràn ở Napoli năm 1911, bác sĩ Moscati được giao trách nhiệm điều tra y tế công cộng cũng như truy lùng nguồn gốc căn bệnh này và tìm cách tẩy trừ. Anh đã thi hành mau chóng và đưa ra những biện pháp đề nghị. Ngoài công việc của một nhà nghiên cứu và một bác sĩ y khoa, Moscati còn coi viện bệnh lý giải phẫu ở địa phương. Về đời sống đức tin, bác sĩ Moscati vẫn trung thành với những gì thề hứa. Anh thề sống khiết tịnh và thi hành việc bác ái hàng ngày. Anh coi công việc của một bác sĩ y khoa là để vơi bớt sự đau khổ của con người, chứ không phải để kiếm tiền. Và anh thường dành thời giờ để cầu nguyện. Anh cũng tham dự thánh lễ hàng ngày và đôi khi sử dụng đức tin cũng như các bí tích trong việc chữa trị các bệnh nhân. Bác sĩ Moscati thường không tính tiền chữa trị cho người nghèo, và nhiều khi anh đưa cho họ toa thuốc có kèm theo một số tiền. Người ta nói rằng, ngay khi còn sống, bác sĩ Moscati là một người hay làm phép lạ. Một số người cho biết là ngài có thể chuẩn đoán cách chính xác và chữa lành bệnh trong nhiều trường hợp bất khả thi. Đặc biệt, bác sĩ Moscati rất có lòng yêu mến trạng chuỗi mân côi. Hằng năm, ngài không bao giờ bỏ qua 2 lần supplica, nghĩa là khẩn cầu, đọc vào đúng 12 giờ trưa ngày 8 tháng 5 và vào Chủ nhật đầu tháng 10. Ngay cả nơi dưỡng đường Littieri, thánh nhân cũng thường quy tụ các đồng nghiệp để cùng đọc lời khẩn cầu dâng lên Đức Bà Mân Côi Bombay. Nhưng nhất là, hàng ngày, Thánh Moscati trung thành dâng lên Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria lời kinh qua việc lần hạt mân côi. Tràng chuỗi mân côi đúng là vòng xích diệu hiền, nối liền đất thấp với trời cao, là mối quan hệ liên kết con người với các thánh thiên thần. Thánh Moscati luôn mang trong mình tràng chuỗi mân côi. Trước khi phải trả lời một vấn nạn hay làm một động tác quan trọng, thánh nhân luôn cho tay vào túi để lấy tràng chuỗi mân côi và hôn kính tràng chuỗi mân côi. Mỗi năm trước lễ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, mừng vào ngày 11 tháng 2, bác sĩ Moscati điều đặn đến nhà thờ Thánh Nicola ở Napoli để làm tuần 15 ngày chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Việc chuẩn bị gồm có lần hạt mân côi, tham dự thánh lễ, rồi tạ ơn sau thánh lễ. Thái độ cung kính của bác sĩ Moscati trong vòng 1 giờ 15 phút dành cho các việc đạo đức này gây một ấn tượng sâu xa nơi tất cả mọi người hiện diện ở đó. Vào năm 1927, khi thi hành các việc đạo đức của tuần 15 ngày cuối cùng nơi cuộc đời dương thế, bác sĩ Giuseppe Moscati biểu lộ một lòng sốt sắng nhiệt thành hiếm có. Bác sĩ Giuseppe Moscati gục đầu tắt thở tại tư gia vào ngày 12 tháng 4 năm 1927, hưởng dương 46 tuổi. Đúng là một đời sống hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, đặc biệt là người nghèo. Một bác sĩ dung hòa cách tuyệt diệu giữa hai lĩnh vực khoa học và đức tin, nhất là can đảm công khai sống và làm chứng cho đức tin Công giáo. Bác sĩ Moscati được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên xưng chân phước vào ngày 16 tháng 11 năm 1975. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên thánh ngày 25 tháng 10 năm 1987. Phép lạ nhờ sự can thiệp của bác sĩ Moscati gồm trường hợp một thanh niên bị ung thư máu và mẹ của anh mơ thấy một bác sĩ đến cứu chữa. Sau này, bà nhận ra đó chính là bác sĩ Moscati khi được cho xem hình. Không lâu sau đó, con của bà đã bình phục và đi làm trở lại. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Chúa là cây nhỏ, con là cành nhỏ, cũng như muôn cành kết hiệp cùng cây. Chúa muốn con hằng trổ sinh hoa trái thơm lành. Chúa là cây nhỏ, con là cành nhỏ. Chúa muốn con hằng ở lại trong tình yêu Chúa. Chúa muốn con là từ đây.
Đức Giêsu nói với các môn đệ: cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái, thì người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Quý vị và các bạn thân mến, cắt tỉa thường được cho là nỗi đau lớn, nhưng đó không phải là ý nghĩa trước hết. Chẳng ai trong một thời gian dài lại không gặp một nghịch cảnh nào, không ai thoát khỏi một nỗi đau nào đó về thể lý cũng như tinh thần. Như người ta vẫn thường nói, người giàu cũng khóc, thậm chí ngay khi chào đời, người ta đã phải khóc rồi. Vậy con dao cắt tỉa của Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhưng cũng công bình vô cùng. Người có thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Đó là phương pháp sư phạm của Thiên Chúa khi dạy dỗ con người. Thật vậy, lời Chúa thì thật ngọt ngào như ngôn sứ Jeremia đã cảm nghiệm. Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con. Nhưng đôi khi, lời Chúa còn như thanh gươm, không chỉ một lưỡi, mà những đến hai lưỡi, chạm đến thâm sâu tâm hồn, khiến những suy nghĩ và ý định của mỗi người được lộ ra, như thư Hebrew mô tả. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Chỉ khi nào nghịch cảnh gắn kết với lời giáo huấn của Chúa, thì nghịch cảnh đó mới trở nên một phúc lành. Vì thế, việc thiếu lời Chúa để thanh tẩy tâm hồn là lý do tại sao nghịch cảnh thường chưa được thánh hóa, nên người ta mới cảm thấy đau khổ. Ngay cả cái rằm trong thân xác của Thánh Phaolô cũng không thể trở thành một phúc lành cho đến khi được lời của Đức Kitô thanh tẩy, làm cho thánh nhân nhận ra cơn cám dỗ tự nâng mình lên nguy hiểm đến mức nào, và ngược lại cũng làm cho thánh nhân cảm thấy vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của mình. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Lời này thật thấm thía và đầy ý nghĩa. Lời Đức Giêsu như gươm hai lưỡi sắc bén khi răn dạy: ai không từ bỏ mình, không hy sinh mạng sống mình, không từ bỏ tất cả, không yêu thầy hơn cha mẹ, thì không xứng với thầy, không thể làm môn đệ của thầy. Hoặc khi Đức Giêsu hạ bệ thói kiêu căng và khiển trách những kẻ thiếu tình thương. Từ khi bắt đầu sứ vụ công khai với bài giảng bát phúc trên núi, cho đến những lời cảnh báo vào đêm cuối cùng trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu luôn cố gắng thanh luyện các môn đệ bằng lời của mình. Ngài khiển trách những lối suy nghĩ vì lợi ích bản thân. Giờ đây, Đức Giêsu thanh tẩy lòng trí các môn đệ để trở nên trống không, hầu sẵn sàng đón nhận Chúa Thánh Thần. Tâm hồn trở nên trống không là từ bỏ ý riêng của mình, từ bỏ lối suy nghĩ về đấng Mêsia theo kiểu con người, nhưng khiêm nhường, kiên nhẫn và hiến thân cho việc rao giảng lời Chúa bằng thần khí. Chúng ta cần nhận biết tất cả những gì mà người trồng nho là Chúa Cha đã làm, và tất cả những gì cây nho là Đức Kitô đã thông truyền cho chúng ta. Chúng ta cũng cần nỗ lực và chân thành theo đuổi việc dâng chính mình để lời Chúa thanh tẩy chúng ta. Hãy để cho tâm hồn mình tìm kiếm và đón nhận lời Chúa như chiếc búa đập vỡ và mở tung ra, như một ngọn lửa làm tan chảy và tinh luyện, như thanh gươm sẵn sàng giết chết những gì thuộc về tính xác thịt. Nếu lời Chúa có cắt tỉa chúng ta, thì cũng là để chuẩn bị cho niềm an ủi và hy vọng. Chúa Cha, nhờ lời nhập thể là Đức Giêsu Kitô, sẽ cắt tỉa chúng ta khỏi những khuynh hướng bản năng và cái tôi vị kỷ, mà nó dễ len lỏi vào trong mỗi hành động của chúng ta và gây cản trở cho sự tác động của Chúa Thánh Thần. Mỗi lần nghe hoặc đọc lời Chúa, chúng ta hãy chờ đợi Thiên Chúa dùng lời của Đức Giêsu để cắt tỉa, làm cho chúng ta sinh nhiều hoa trái. Chúng ta hãy tín thác vào Thiên Chúa như người đã tín nhiệm chúng ta. Chúng ta hãy vâng phục Thiên Chúa với thái độ thật thà và đơn sơ, để lời và Thánh Thần của Thiên Chúa làm công việc thanh tẩy, và chúng ta có thể tin tưởng rằng ý muốn của Thiên Chúa sẽ được hoàn tất ở nơi chúng ta. Lạy Cha, Cha đã dùng lời của con Cha để cắt tỉa tâm hồn. Xin cho chúng con biết để cho lời của con Cha chất vấn và đưa ra ánh sáng tất cả những gì là cái tôi và tính xác thịt trong đời sống chúng con, cắt đi mọi gốc rễ của tính tự phụ, để chúng con tự do hoàn toàn đón nhận sự sống và Thánh Thần của Cha. Lạy Cha là người trồng nho, chúng con tin tưởng Cha hằng yêu thương và chăm sóc cây nho như thế nào, thì cũng yêu thương và chăm sóc các cành nho như vậy. Lạy Cha, chỉ có Cha mới là niềm hy vọng của chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ lời nhắn nhủ của Cha: con ơi, đừng coi nhẹ lời Cha sửa dạy, chớ nản lòng khi Cha khiển trách. Amen.
Chúa là Cha con.
trên đường con bước. Chúa ơi ăn bằng lời vui chan hòa sức sống. Từ đây sống luôn trong niềm vui, mẹ hội thánh dấu yêu ôi tuyệt vời. Để từ đây con không ngớt lời khen tình yêu Chúa ngọt thánh diệu huyền. Để từ đây con sẽ là bài ca muôn đời tạ ơn Chúa. Để
chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.